kỹ thuật Vipassana. Như đã nói, Vipassana là sự quan sát danh sắc, những hiện tượng tâm sinh lý đang diễn ra trong từng phút sanh diệt. Tâm thiện hay bất thiện đều là cảnh danh pháp để hành giả Vipassana quan sát. Với một người đã tu chứng Samatha thì tâm thiện của họ cũng có thể là cảnh danh pháp, và các hình thức hơi thở đều là cảnh sát pháp. Ở đây, tu Vipassana không phải là tập trung tư tưởng trong một đề mục, mà là quan sát cái gì đang xảy ra. Thân ta đang hoạt động thế nào? Tâm ta đang ra sao? Thân tâm ta đang có cảm giác gì? Nói gọn lại thì, công phu Vipassana gồm hai bước. Bước một là quan sát rõ thân tâm mình, cái gì là danh, cái gì là sắc. Danh gồm những gì? Sắc gồm những gì? Đây chính là giai đoạn phân biệt danh sắc. Lúc đầu chỉ qua khía cạnh tục đế mà ta học được qua kinh điển hay lời người khác hướng dẫn. Sau đó là sự nhận biết trực tiếp vào bản chất thực sự của danh sắc trên khía cạnh chân đế. Đây là tham, sân, vân vân. Đây là đất, nước, lửa, gió, vân vân. Cái biết như vậy về danh sắc được gọi là biết qua khía cạnh bản tướng thực tính. Bước thứ hai trong công phu Vipassana là nhìn thấy tam tướng hay tam pháp ấn trong danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Người từng tu tập Samatha trước khi tu Vipassana thì nên bắt đầu với danh pháp hơn là sắc pháp. Vì họ đã quen làm việc với cái tâm của mình. Mỗi lần bắt đầu với Vipassana, họ chỉ việc bỏ ra ít thời gian với Samatha rồi nhìn vào tâm thiền của mình để quan sát. Khi đã quen thuộc với cảnh danh pháp thì cảnh sắc pháp đối với hành giả sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đây chính là một lý do quan trọng để một hành giả Vipassana nên dành thời giờ để tu tập Samatha trước. Có thấy rõ danh sắc là gì và ra sao thì hành giả mới có cơ hội thấy được tánh sanh diệt thường trực của chúng. Thấy được tánh sanh diệt ở đây không chỉ đơn giản là thấy chúng xuất hiện rồi biến mất, mà còn thấy ra một nguyên lý quan trọng khác là danh sắc do duyên nào đó mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Nói gọn lại, mọi thứ ở đời do duyên mà có, và có rồi chắc chắn phải mất đi. Chính tính chất này của danh sắc đã được Đức Phật gọi là khía cạnh bất toàn bất trắc, khó mà trụ lâu. Không ai có thể thay đổi được những khía cạnh vừa nói ở danh sắc. Chúng cứ theo duyên mà diễn ra. Nên danh sắc có thêm khía cạnh thứ ba để hành giả Vipassana quán chiếu, đó là vô ngã. Quan sát danh sắc theo cách vừa nói nãy giờ được gọi là Vipassana. Các bước công phu Vipassana. Để minh họa cho hành trình tu tập mà cũng là hành trình nhận thức của hành giả Vipassana, trong kinh đã phân tích các bước công phu ra thành 11 giai đoạn. 1. Phân biệt danh sắc tuệ. Giai đoạn phân tích và nhận biết danh sắc là gì, gồm những chi? 2. Liễu duyên tuệ. Tiếp theo thấy được tính nhân quả của danh sắc, rằng sự có mặt của chúng hoàn toàn do các nhân duyên, tức những điều kiện trợ sinh hay trợ lực. 3. Quán sát tuệ. Bước thứ 3 là hành giả thấy rõ danh sắc luôn vô thường, bất toàn và vô ngã. 4. Sanh diệt tuệ. Bước thứ 4, hành giả đặc biệt thấy rõ sự sanh diệt liên tục của danh sắc. 5. Hoại diệt tuệ. Đây là giai đoạn hành giả hầu như chỉ thấy mọi thứ ở đời đang chờ mất đi. 6. Kinh úy tuệ. Thì danh sắc như vậy nên cái thấy lúc này luôn gắn liền với cảm giác kinh cảm, như người thấy cái chết của mình đang diễn ra trước mắt. 7. Nguy hại tuệ. sự kinh cảm kéo dài đến lúc nào đó sẽ trở nên chín mùi, khiến hành giả thấy danh sắc chỉ còn là những thứ hiểm họa, không có gì là đẹp hay vui nữa. 8. Yểm ủ tuệ. Nếu không bỏ cuộc thì nỗi sợ hãi lúc này sẽ thành ra sự chán chường. 9. Dục thoát tuệ. Chán rồi thì gì cũng muốn buông bỏ. 10. Quyết trạch tuệ. Muốn buông bỏ nên chỉ thấy trong danh sắc con đường để lìa bỏ chúng. 11. Hành xả tuệ. Cảm giác của hành giả đối với danh sắc lúc này không còn là chán hay sợ, mà là sự hững hờ, lãnh đạm. Giai đoạn số 11 này được gọi là ranh giới sau cùng giữa phàm phu và thánh nhân. Người đủ duyên lành sẽ từ đây mà thành tựu thánh trí. Nếu thiếu duyên mà vẫn duy trì được nhận thức này thì cũng được an lạc một đời, và dĩ nhiên là gieo được giống lành cho việc giải thoát ngày sau. Chỉ có pháp môn Vipassana với sự hỗ trợ ít nhiều của Samatha mới có thể dẫn đến cứu cánh giải thoát. Nếu chỉ tu tập Samatha mà không có Vipassana thì cái đạt được nhiều lắm chỉ là thiền định, thần thông và sự tái sinh về các cõi phạm thiên. Nói đơn giản thì Samatha là sự tập trung tư tưởng vào một đề mục nào đó nhằm đạt được một khả năng định tâm đủ để làm lắng yên các phiền não thuộc dục giới. Đây là đường đi của những ai chán sợ và muốn lìa bỏ đời sống dục giới. Với người không cầu giải thoát tuyệt đối, tức sự chứng ngộ niết bàn bằng thánh trí, nhổ bỏ tận gốc tất cả phiền não tiềm tàng, thì họ xem Samatha là con đường dẫn đến thần thông và các cõi phạm thiên. Người cầu đạo giải thoát thì tu tập Samatha nhằm có được khả năng định tâm để lấy đó làm nền tảng cho trí tuệ Vipassana, để nhổ bỏ tận gốc tất cả mầm mống sanh tử, không riêng gì những phiền não thuộc về cõi dục, sự thích ghét trong năm trần. Từ đó ta có hai hạng hành giả. Thứ nhất, Samatha Janika là dạng hành giả có chứng thiền Samatha tối thiểu từ sơ thiền trước khi tu tập Vipassana. Thứ hai, Vipassana Janika là dạng hành giả chưa chứng qua một tầng thiền Samatha nào, khả năng định tâm của họ tối đa chỉ là cận định. Trong chánh tạng xác định rõ ràng thời Đức Phật có cả hai hạng hành giả này, dù chính Đức Phật luôn có vẻ khích lệ và đặc biệt đề cao hạng hành giả có tu tập Samatha trước hoặc đang khi tu tập Vipassana, chỉ quán song tu. Đức Phật gọi chung Samatha và Vipassana là hai pháp thuộc minh phần, tức điều kiện bắt buộc cho thánh đạo, cho sự chấm dứt vô minh. Phiền não có ba dạng. Thứ nhất, Vittikamma Kilesa là phiền não tác động ta làm các nghiệp bất thiện qua thân khẩu. Ai cũng có thể nhìn thấy ta bất thiện khi ta sát sanh, chửi rủa, vân vân. Thứ hai, Pariyutthana Kilesa là phiền não chỉ xuất hiện trong tâm mỗi người và chỉ có riêng mình biết, hoặc một người có tha tâm thông mới có thể biết được. Thứ ba, Anusaya Kilesa là khả năng tái hiện của phiền não. Ngay khi một phàm phu đang sống trong thiện tâm thì khả năng ấy vẫn kín đáo tồn tại và chờ cơ hội phát tác. Tu tập Samatha đến mức độ có thể chứng được các tầng thiền cao nhất thì hành giả cũng chỉ tạm thời làm vắng mặt hai dạng phiền não đầu tiên. Giả định như họ có về cõi phạm thiên sống thanh tịnh suốt mấy chục ngàn đại kiếp, thì sau đó chính dạng phiền não thứ ba sẽ khiến họ quay lại là một người bình thường với đầy đủ các thứ phiền não như chưa có gì xảy ra. Riêng một hành giả tu tập Vipassana, nếu đủ duyên lành thì từ sự quan sát và chán sợ danh sắc qua tam tướng sẽ chứng đắc tối thiểu là sơ đạo, nhổ bỏ tận gốc hai phiền não quan trọng nhất trong việc dẫn sanh ba cõi là thân kiến và hoài nghi. Từ nền tảng này, vị thánh Tu Đà Quần nếu có phải tái sinh thêm nữa thì cũng không thể vượt quá 7 lần. Nghĩa là sự thành tựu rốt ráo trong pháp môn Vipassana có thể giúp hành giả loại bỏ triệt để cả dạng phiền não thứ 3 vừa nói trên đây. Nói gì thì nói, trong thực tế tu chứng, ta phải thấy rằng định có một tác dụng rất lớn trong việc đối phó tham ái, và tuệ thì lại đặc biệt cần thiết trong việc đối phó vô minh. Hai phiền não này dĩ nhiên không rời nhau, nên dầu ta nhắm vào cái nào thì cũng là nhắm đến cả hai. Do vô minh mới có tham ái, và chính tham ái làm nền tảng nuôi dưỡng vô minh. Do không biết mới thích, càng thích thì cái không biết càng lớn. Do đó Samatha và Vipassana được xem là một cặp công phu để dẹp bỏ thành trì phiền não mà chủ chốt là tham ái, vô minh. Đề mục hơi thở trong chỉ quán. Đề mục cho Samatha và Vipassana có rất nhiều, nhưng ở đây tôi đặc biệt chỉ muốn nhắc đến đề mục hơi thở. Tôi đã nói ở trước rồi, cũng với đề mục hơi thở, nếu dùng định tâm để tập chú vào nó, thì đó là Samatha. Cũng với đề mục hơi thở, nhưng ta lại dùng niệm để ghi nhận, thì đó là Vipassana. Cái biết của niệm đối với hơi thở không chỉ là sự tập trung, mà là một cái biết sinh động, biết rõ 3 giai đoạn của hơi thở: vào, dừng, ra. Biết rõ chỗ làn hơi tiếp xúc khi ra vào, môi hoặc mũi. Biết rõ thân thức, tức cái biết lúc làn hơi chạm vào da ở mũi hoặc môi. Tu tập Vipassana bằng đề mục hơi thở thì dứt khoát phải biết đến những điều này. Hơi thở ra vào là sắc pháp, chỗ hơi thở tiếp xúc cũng là sắc pháp. Nhưng cái tâm thân thức nhận biết sự tiếp xúc ấy thì là danh pháp. Như vậy, tu tập Vipassana là ta luôn tỉnh thức với sự có mặt của 3 món, căn, cảnh, thức. Sự họp mặt của 3 thứ này là xúc. Xúc là điểm xuất phát của thọ, và nếu không có sự can thiệp của niệm, thì thọ là điều kiện cho tham ái xuất hiện. Bước đầu tu tập Vipassana, hành giả bắt buộc phải nắm vững được bản chất và nguyên tắc tồn tại của danh sắc, mà ở đây là qua đề mục hơi thở. Hơi thở ra vào là sắc pháp, nên vô tri. Điểm tiếp xúc của hơi thở lên thân ta cũng là sắc pháp, nên cũng vô tri. Chỉ có thân thức là cái ghi nhận sự tiếp xúc ấy mới là danh pháp. Qua sự quan sát này, hành giả mới thấy được danh là gì, sắc là gì, quan hệ của chúng trong mỗi hơi thở ra sao. Bản thân chiếc bật lửa chỉ là một thứ vô dụng khi từng bộ phận trong đó chưa có một cách nói hợp lý với nhau. Bánh xe thép, viên đá lửa và gas hay xăng phải cùng lúc làm việc với nhau để từ đó tạo ra lửa, là thứ mà trước đó vốn không có mặt. Danh pháp hay thức không thể tự có mặt khi không có sự góp mặt của căn và cảnh. Ví dụ về chiếc bật lửa để mô tả mối quan hệ giữa danh với sắc pháp còn có thể được minh họa rõ ràng hơn qua hình ảnh một người chơi đàn. Tiếng đàn chỉ có được từ nhiều thứ như thân đàn, dây đàn và ngón tay đánh đàn. Tiếng đàn không thể tự có, nó xuất hiện bằng cách tùy thuộc các điều kiện. Tôi nhắc lại phép quán danh sắc qua hơi thở cũng giống hệt vậy. Chánh niệm, trí tuệ, thân thức là danh pháp. Chúng không thể tự có mà phải dựa vào làn hơi ra vào và chỗ tiếp xúc của luồng hơi với làn da. Có làn hơi và chỗ tiếp xúc mới có thân thức. Cảnh của thân thức là sắc pháp. Bản thân thân thức là danh pháp. Thân thức lại được niệm và tuệ biết đến, nên lúc này nó thành ra cảnh danh pháp cho niệm và tuệ. Không có cảnh thân thức này thì niệm và tuệ dựa vào đâu mà có. Như vậy ở đây, thân thức lúc thì là cái biết, khi thì là cái bị biết. Nói vậy có nghĩa là quan sát hơi thở ra vào cũng chính là quan sát danh sắc. Khả năng này được gọi là phân biệt danh sắc tuệ. Tiếp theo, hành giả thấy rằng thân thức không thể xuất hiện mà không có hơi thở ra vào và chỗ tiếp xúc. Như vậy, hai thứ sắc pháp đó là nhân và thân thức là quả. Như trong ví dụ về cây đàn trên đây thì thân đàn, dây đàn và ngón tay người chơi đàn là nhân và tiếng đàn là quả. Hành giả quan sát thì không một thứ danh sắc nào có thể tự có, và cái biết này được gọi là liễu duyên tuệ. Hai thứ trí này là nền tảng Vipassana. Trong Thanh Tịnh Đạo ghi rằng người thành tựu hai trí này được xem là tiểu tu đà quần. Lý do là hành giả với trình độ này không còn tiếp tục tin vào bốn khía cạnh thường lạc, ngã, mỹ ở bất cứ hình thức nào của danh sắc nữa. Hành giả nhìn đâu cũng thấy chỉ là danh sắc, không có một cá nhân hay sự vật độc lập nào hết. Hành giả thì danh sắc nào cũng do duyên mà có, và có rồi đều phải bị mất đi. Một người Phật tử đúng nghĩa thì bắt buộc phải thành tựu hai thứ trí tuệ này. Nếu chúng được tiếp tục duy trì thì sẽ có lúc hành giả có được hành xả tuệ, tức thái độ hờ hững hợp trí khi nhìn về danh sắc. Các ngài nói rằng Niết Bàn giống như một ngôi làng nằm ở cuối một con đường, và hành xả tuệ chính là cổng làng. Người muốn đến ngôi làng kia thì trước hết phải đi trọn con đường nọ. Như vậy, khi Samatha được xem là định học trong tam học thì Samatha và Vipassana lúc này phải được xem là tinh hoa của Phật Pháp. Cả hai pháp môn cần phải được hành trì đúng cách và đúng mức. Người xuất gia hay tại gia ở bất cứ nơi đâu và lúc nào với bất cứ điều kiện sống như thế nào cũng có thể hành trì hai pháp môn này. Phải có niềm tin rằng có hành trì thì chắc chắn có kết quả. Đừng bao giờ tu tập với sự trông đợi ở đời sau kiếp khác. Sao ta lại có thể thiếu niềm tin khi cho rằng ngay đời này mình không thể đắc thiền chứng đạo? Những thành tựu đó phải do chính mình tìm thấy, không thể trông đợi ở ai khác. Duyên lành chưa hội đủ thì ta có thể phải mất cả đời. Nhưng khi duyên chín mùi thì chỉ trong một nháy mắt. Duyên ở đây chính là sự nỗ lực của chúng ta, những điều kiện tâm lý, bối cảnh vật chất và dĩ nhiên là phước lành ba la mật. Đúc kết lại, Samatha giúp tâm an định khỏi sự xao động của phiền não để làm nền tảng cho trí tuệ Vipassana xoay thấu các pháp. Tất cả lời dạy của Đức Phật chỉ nhằm vào một ý nghĩa là giúp ta tu tập hai pháp môn này mà thôi. Xin chúc quý vị thành công.